Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về tên cướp và cuốn kinh thánh. Trong một khu rừng già thuộc dãy Hắc Sơn tại nước Đức, một bọn cướp đang chia nhau các chiến lợi phẩm chúng đã cướp được vào một đêm trước đó. Chúng có thói quen đem tất cả của cướp ra bán đấu giá với nhau, rồi mỗi tên mới đem các món của mình mua được bán lại cho những người muốn mua của rẻ, của gian. Hôm ấy, món cuối cùng chúng đưa ra bán là một cuốn thánh kinh Tân Ước. Tên cướp đóng vai hộ giá viên giới thiệu món hàng này đã nói nhiều lời giễu cợt phạm thượng làm cho cả bọn cười ầm lên. Nhại theo lối nói của các nhà truyền giáo, một tên đề nghị nên lật cuốn thánh kinh đọc một đoạn để gây dựng đời thiêng liêng. Cả bọn reo hò tán thành. Tên hộ giá viên liền bói thánh kinh như cách một số người bói kiểu. Lật bừa ra một trang, lấy ngón tay chỉ vào một câu, rồi đằng hắng lấy giọng đọc thật to, hệt như một nhà truyền giáo, lại chêm vào những câu trào phúng làm cho cả bọn cười nôn cả ruột. Một tên trong bọn đang cười cười nói, bỗng thốt nhiên im bặt, hai tay ôm lấy đầu, rồi gục đầu xuống giữa hai đầu gối, có vẻ suy nghĩ rất lung. Tên cướp này lớn tuổi nhất trong cả bọn, trước nay nắm quyền chỉ huy đảng cướp với nhiều mưu sâu kế độc và những hành động vô cùng man dại. Tuy nhiên, các lời thánh kinh hắn vừa nghe, dù được đọc lên để cười đùa, báng bổ, đã cảm động lòng hắn một cách sâu xa. Đoạn thánh kinh mà tên hộ giá viên chọn bất ngờ đó đã gợi lại trong tâm trí hắn một kỷ niệm diệu kỳ từ lâu như đã chìm vào trong tiềm thức. Chính đoạn thánh kinh ấy hắn đã được nghe một lần trước đó 30 năm. Lúc ấy, hắn là một thanh niên mới tập tễnh bước vào đường đời và còn sống chung với gia đình trong một bầu không khí yêu thương êm đẹp. Cha mẹ hắn là người tin kính chân thần, đã tìm đủ mọi cách để dìu dắt đứa con theo con đường đạo đức và theo những gương sáng của nhiều tín đồ chân chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng các cố gắng của bậc cha mẹ khả kính ấy chỉ là công dã tràng xe cát, nhiều người đã tưởng như thế. Trái lại, việc xảy ra hôm ấy một lần nữa xác nhận lời Chúa dạy: hãy liệng bánh con trên mặt nước, vì lâu ngày về sau con sẽ tìm được lại. Lời thánh kinh đã gieo vào tấm lòng chai đá ấy tưởng chừng đã mất suốt 30 năm trường, nhưng đến hôm ấy lại bắt đầu tác động mạnh trong tâm khảm hư hỏng của tên cướp đã lớn tuổi. 30 năm trước, mặc dù được cha mẹ hết lòng dạy bảo, huấn luyện, người thanh niên ấy đã sớm hư hỏng vì ảnh hưởng của bè bạn xấu xa, làm cho cha mẹ và gia đình đau đớn, đứt ruột. Một hôm hắn phạm một tội quá nặng, nên hắn vội vàng tìm đường trốn tránh, lìa xa hẳn tổ ấm gia đình. Chính hôm sáng, hắn tính bỏ nhà ra đi. Trong giờ gia đình thờ phượng Chúa, người cha tin kính theo thói quen mở thánh kinh đọc một đoạn, rồi thiết tha cầu xin chân thần bảo vệ mọi người trong gia đình. Nghe xong, hắn vẫn lầm lì như bất chấp tất cả, rồi âm thầm trốn đi biệt tích. Hắn không ngờ hôm nay trong khu rừng già thuộc dãy Hắc Sơn, hắn lại được nghe chính đoạn thánh kinh ấy. Cả cuốn phim cuộc đời quá khứ bỗng được chiếu lại trong tâm trí hắn, nhất là khung cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc, cha mẹ anh em hết lòng yêu thương đùm bọc nhau, hàng ngày dành thì giờ đọc thánh kinh để lắng nghe lời Chúa phán dạy và thiết tha cầu nguyện cho nhau, cho gia đình, cho đồng bào đồng loại trước khi chia tay nhau làm công việc hàng ngày. Từ khi bỏ nhà ra đi, thanh niên hư hỏng này không bao giờ đọc một đoạn thánh kinh, không bao giờ cầu nguyện một câu, cũng không bao giờ được nghe ai nhắc nhở về chân thần hoặc về cuộc sống tương lai đời đời. Nhưng hôm ấy, trong giây phút, hắn bỗng nhớ lại rõ ràng tất cả những lời cha mẹ đã dạy. Đoạn thánh kinh hắn đã quên bẵng suốt 30 năm qua, thình lình tác động trong tâm khảm hắn với một quyền năng phi thường. Hắn đang mải miết, ôm đầu, hồi tưởng tương lai, những kỷ niệm êm đềm, và để tâm hồn sầm thấm lời thánh kinh hắn vừa nghe lại. Bất ngờ một tên cướp khác đập mạnh vào vai hắn và hỏi, này sao đàn anh mơ mộng thế? Nếu anh muốn mua quyển thánh kinh này, thì trả giá bao nhiêu đi? Chắc anh cần quyển sách quý ấy hơn đàn em. Vì nếu đem điểm mặt anh hùng phạm pháp khắp thế giới, chắc là đàn anh chiếm giải vô địch đấy. Tưởng chúng sẽ bị chúa đảng nạt nộ, la dày dữ dội. Nhưng cả bọn cướp đều ngạc nhiên, vì tên tướng cướp nổi tiếng hung hăng ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Mày nói đúng, tao chính là người phạm tội nặng nhất. Cứ đưa quyển sách ấy cho tao, tao sẽ trả giá thật cao. Hôm sau bọn cướp tạm lìa tay nhau, đi vào các làng xã kế cận bán các món hàng đã mua đấu giá để lấy tiền ăn xài. Trong khi đó, tên đầu đảng cầm quyển Thánh Kinh Tân Ước đi tìm một chỗ thật vắng vẻ, ngồi lì đó suốt ngày để đọc lời Chúa và ăn năn hối cải về cuộc đời tội ác ghê tởm của mình. Lời của Thượng Đế đúng là thanh gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng. Chẳng có điều gì che giấu được mắt Chúa, nhưng tất cả đều bị lột trần, phô bày trước mặt Ngài. Nhờ lời thánh kinh, người ăn cướp ý thức rõ Chúa cứ thế yêu thương anh đến nỗi đã hy sinh tính mạng Ngài vì anh. Anh cảm động sâu xa vì tình yêu thương của Chúa cứu thế, nên anh thành khẩn xin Chúa tẩy sạch tội ác của mình và ngự vào lòng mình. Quả nhiên, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện chân thành của anh này. Sáng hôm sau, anh vào một ngôi làng, tìm đến một vị mục sư và thuật cho ông nghe quá trình tội ác của mình. Anh xác nhận lòng ăn năn, hối cải và niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, rồi đi nộp mình cho cảnh sát. Tòa án đã kết tội và tuyên án công minh, nhưng suốt thời gian 7 năm trong tù, anh đã chứng tỏ hạnh kiểm toàn hảo và những bằng cớ không ai chối cãi được là anh đã thật lòng hối cải và được đổi mới tâm linh. Nhờ đó, anh ta được giảm án và được trả tự do sớm. Trong khi đó, các tên cướp khác trong băng đảng cũ của anh đều lần lượt xa lưới pháp luật, nhiều tên phải bị xử tử hình. Sau khi được phóng thích, anh này được một nhà quý phái người Đức nhận cho làm việc trong sở tư của ông. Anh cần mẫn, trung tín làm việc nên đem lại nhiều phước hạnh cho mọi người trong gia đình của chủ. Suốt cả cuộc đời theo Chúa, anh luôn luôn hưởng được sự an bình, siêu việt của Chúa. Miệng lưỡi anh không ngớt ca ngợi Chúa cứu thế và giới thiệu Ngài là đấng vào trần gian để cứu độ người tội lỗi. mà anh nhìn nhận anh vốn là người phạm tội nặng nhất đã được Chúa cứu.
Dòng bão tố